những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Hai thiếu niên bị truy tố sau khi một trung tâm thương mại ở Adelaide bị đóng cửa. Ả Rập Saudi cho biết có hơn 1.300 người chết trong cuộc hành hương Hajj. Cựu chủ tịch Asensio bị khởi tố về tội trốn thuế. Mở đầu là phần tin Úc. Hai thiếu niên đã bị bắt sau vụ ẩu đả khiến một trung tâm mua sắm ở Adelaide phải đóng cửa. Vụ việc xảy ra tại trung tâm Westfield Myon ở Adelaide ngay trước 3 giờ chiều ngày hôm qua, làm dấy lên báo cáo về một người có vũ trang bên trong trung tâm đang bị phong tỏa. Hai cậu bé 15 và 16 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội hành hung, ẩu đả và cướp tài sản nghiêm trọng. Cảnh sát cũng thu giữ hai dùi cui. Tin về quy định hàng tạp hóa, Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers cho biết một quy định mới về hàng tạp hóa mạnh mẽ hơn sẽ bảo đảm các nhà cung cấp có được thỏa thuận công bằng với các đại siêu thị. Quy định này hiện được áp dụng bắt buộc đối với tất cả các siêu thị có doanh thu hàng năm ở Úc trên 5 tỷ đô la, đồng nghĩa với việc Woolworths và Coles có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt hàng triệu đô la. Hình phạt cho những hành vi vi phạm có hại có thể bao gồm tiền phạt 10 triệu đô la hoặc 10% doanh thu hàng năm của công ty. Các biện pháp bổ sung khác bao gồm quy trình khiếu nại ẩn danh cũng như các thỏa thuận giải quyết tranh chấp tốt hơn cho các siêu thị và các nhà cung cấp của họ, bao gồm cả nông dân. Tin về dự án sinh nở theo cách thổ dân, nguồn tài trợ của chính phủ liên bang để hỗ trợ dự án sinh nở trên đất nước dành cho người bản địa đã được vị trưởng lão thuộc bộ tộc Yolngu và nhà nghiên cứu y tế phó giáo sư Ellen Lawempa Mepilama hoan nghênh. Dự án sinh con tại cộng đồng thổ dân xa xôi của Galiwinku ở Bắc Úc sẽ nhận được 6 triệu đô la để giúp tăng cường cơ hội việc làm lâu dài cho các nữ hộ sinh bản địa ở địa phương. Tỷ lệ sinh non cao nhất ở các vùng xa xôi của người bản địa, đặc biệt là vùng cao nhất của lãnh thổ phía Bắc, nơi có khoảng 1/5 trẻ sinh non. Tin về đề nghị nguyên tử năng của đối lập, lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton đã đáp lại những lời chỉ trích từ cựu thủ tướng đảng lao động Paul Keating về kế hoạch năng lượng hạt nhân của liên đảng. Hội đồng Năng lượng Thông minh cho biết cam kết xây dựng 7 lò phản ứng hạt nhân của liên đảng có thể khiến người nộp thuế phải trả tới 600 tỷ đô la, trong khi chỉ cung cấp 3,7% tổng năng lượng của Úc vào năm 2050. Trong một tuyên bố, ông Keating nói rằng kế hoạch của liên đảng có nguy cơ làm chệch hướng các nỗ lực xây dựng một khuôn khổ đáng tin cậy để đầu tư vào năng lượng tái tạo. Ông Dutton đã phản ứng lại bằng cách gọi những lời chỉ trích của ông Keating là một sự bộc phát nóng nảy, làm xói mòn lợi ích quốc gia và đã bảo vệ kế hoạch năng lượng hạt nhân. Ông cho biết chi tiết sẽ được công bố rất sớm. Và sau đây là phần tin thế giới. Ả Rập Saudi xác nhận có hơn 1.300 người đã thiệt mạng trong cuộc hành hương hàng năm ở Mecca trong bối cảnh nắng nóng cực độ. Những người hành hương đã phải chịu đựng nhiệt độ lên tới 51,8 độ C tại nhà thờ Hồi giáo lớn ở Mecca, trong đó có một người đàn ông Úc thiệt mạng. Bộ trưởng Y tế Ả Rập Saudi là Fahd Al-Jalajel cho biết phần lớn những người thiệt mạng là những du khách không đăng ký. Để đối phó với những cái chết, chính phủ Ai Cập đã thu hồi giấy phép của 16 công ty du lịch tổ chức các chuyến hành hương Hajj. Và tại Tunisia, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo đã bị sa thải. Tình Trung Đông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc công khai về sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí từ Hoa Kỳ, đồng thời nói rằng ông không đạt được kết quả nào sau nhiều tháng đàm phán riêng. Còn Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết sự chậm trễ chỉ áp dụng đối với một số quả bom hạng nặng do lo ngại về số thường dân thiệt mạng cao ở Gaza do cuộc xâm lược và bắn phá của Israel. Khi bắt đầu cuộc họp nội các, ông Netanyahu nói rằng sự sụt giảm đáng kể về nguồn cung vũ khí từ Mỹ đã bắt đầu từ 4 tháng trước. Tin Nga, Chính quyền Nga cho biết 6 cảnh sát và 1 linh mục chính thống giáo đã thiệt mạng sau khi tay súng nổ súng vào một giáo đường Do Thái, một nhà thờ và một trạm kiểm soát của cảnh sát ở vùng cực nam Dagestan của Nga. Bộ Nội vụ khu vực Bắc Caucasus cho biết ít nhất 2 kẻ tấn công cũng đã bị tiêu diệt, ít nhất 12 cảnh sát bị thương trong vụ xả súng. Và sau đây, tin Việt Nam, tin của Đài Á Châu Tự Do AFA, cựu chủ tịch tập đoàn Asanzo và tổng giám đốc tập đoàn này vào ngày 23 tháng 6 bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với cáo buộc tội trốn thuế. Số tiền trốn thuế được biết lên đến 15,7 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Tam, sinh năm 1980, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Asanzo, là người nổi tiếng về tham gia chương trình Shark Tank mùa 3 với vai trò là nhà đầu tư khách mời. Tuy nhiên, ông này không được tiếp tục tham gia mùa thứ tư của chương trình truyền hình nổi tiếng này vì dính tai tiếng liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tập đoàn Asanzo được thành lập vào năm 2013 và ngay lập tức trở thành nhà cung cấp TV lớn trên thị trường Việt Nam chỉ sau Samsung, LG và Sony vào giữa năm 2013. Thành công của Asanzo được cho là nhờ bán TV rẻ hơn 30-40% TV cùng loại và tập trung vào thị trường nông thôn, vốn chiếm đến 70% doanh thu công ty cùng với mảng thị trường khách sạn, nhà hàng. Vào tháng 10, 2019, tập đoàn này đã bị Tổng cục Hải quan phát hiện đã lừa khách hàng khi nói sản phẩm của công ty dùng công nghệ Nhật và lắp ráp trong nước nhưng thực chất là thiết bị Trung Quốc. Kết luận giám định của cơ quan thuế xác định từ năm 2017 đến quý 2 2019, công ty cổ phần tập đoàn Asanzo có hành vi trốn thuế đối với thuế trị giá gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt với tổng số tiền là 15,7 tỷ đồng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.